Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về thành ngữ, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc giám mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Nữ Vương trong Chúa Thánh Thần. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong năm đức tin sắp tới sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại Úc Châu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 12 dành cho các giám mục New Zealand và Thái Bình Dương, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày qua tôi đã có dịp thảo luận với anh em về công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tôi nghĩ đến năm đức tin mới được công bố, nhắm mang lại một đà tiến mới mẻ cho sứ vụ của toàn thể giáo hội trong việc dẫn đưa con người ra khỏi tình trạng hoang mang của họ. Ước gì thời điểm ưu tiên này là một gợi hứng cho anh em trong lúc anh em cùng với toàn thể giáo hội dấn thân trong nỗ lực tái truyền giảng tin mừng. Vì dù anh em ở rải rác tại nhiều hải đảo xa cách nhau rất nhiều, nhưng tất cả chúng ta đều cùng tuyên xưng một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha tất cả chúng ta. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các giám mục, đặc biệt chăm sóc các linh mục thuộc quyền và nói, như anh em đã biết, một trong những nghĩa vụ mục tử đầu tiên của anh em phải được dành cho các linh mục của mình, cho sự thánh hóa các linh mục. Nhất là những người đang gặp khó khăn và những linh mục ít có những tiếp xúc với các anh em linh mục của mình. Anh em hãy là những người Cha hướng dẫn các linh mục trên con đường thánh thiện, để cuộc sống của họ cũng lôi kéo người khác theo Chúa Kitô. Chúng ta biết rằng các linh mục tốt lành, khôn ngoan và thánh thiện là những người cổ võ hiệu lực nhất cho các ơn gọi làm linh mục.
Vatican, sáng Chủ nhật hôm nay 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại nhà tù Repibia ở Roma, là nhà giam lớn nhất ở Roma. Lúc 10 giờ, tại nhà thờ chính mang tên là Cha Chúng Con, trong khu vực nhà tù, Ngài sẽ gặp lối 300 tù nhân và trả lời các câu hỏi của họ. Cha Lâm Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, lúc 11 giờ rưỡi, trước khi rời nhà tù trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một cây được trồng để kỷ niệm cuộc viếng thăm này. Nhà tù Repibia được hoàn thành cách đây gần 40 năm và hiện có hơn 1.725 tù nhân, tức là hơn 500 người so với khả năng dự trù khi xây dựng trung tâm này. Phần lớn các tù nhân hiện nay là những người nghiện ma túy, người nước ngoài và những người Ý không kiếm được phương tiện sinh sống thường nhật. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm một nhà tù ở Roma. Lần trước đây, ngày 18 tháng 3 năm 2007, Ngài đã viếng thăm nhà tù dành cho thiếu niên ở Casal del Marmo. Bộ trưởng Tư pháp của Italia, bà Paola Severino, gọi việc Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù Repibia là một biến cố quan trọng, cũng như trong những ngày qua, Tổng thống Giorgio Napolitano đã lên tiếng lưu ý chính quyền giải quyết tình trạng quá chật chội trong các nhà tù tại nước này.
Abidjan, Đức Tổng giám mục Ambroise Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, kêu gọi Tổng thống nước này là Alassane Ouattara trả tự do tạm thời cho cựu Tổng thống Laurent Gbagbo. Đức sứ thần Mata đã đến gặp Tổng thống Ouattara hôm 15 tháng 12 vừa qua. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, Đức sứ thần cho biết đã khích lệ Tổng thống đương nhiệm của Côte d'Ivoire tiếp tục đối thoại với phe đối lập để tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình hòa giải đất nước sau cuộc nội chiến từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, làm cho hơn 3.000 người thiệt mạng.
Semaran, trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 12 vừa qua, một tượng Đức Mẹ trong một hang đá nhỏ ở Tawangmangu thuộc Tổng giáo phận Semaran bên Indonesia đã bị chặt đầu. Thánh giá bị đánh cắp và các bình nước thánh bị đập phá. Hãng thông tấn Asia News cho biết, Đức cha Johannes Busasumata, Tổng giám mục Semaran, khẳng định là vụ tấn công tàn bạo này làm cho cộng đồng Công giáo địa phương rất phẫn nộ. Đức cha yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho các Kitô hữu trong mùa Giáng sinh này và nhất là không được phân biệt giữa các tín hữu Hồi giáo hay Kitô giáo. Từ lâu nay, thời gian chờ đón Giáng sinh thường biến thành cơ hội thuận tiện cho các vụ tấn công khủng bố các cộng đồng Công giáo tại Indonesia. Vào đêm giọng Giáng sinh năm 2000, một vụ khủng bố đã giết hại 19 người. Ngày 31 tháng 12, 2005, 7 người khác đã bị sát hại tại một ngôi chợ thuộc vùng Kitô ở Palu. Thủ phạm của hai vụ thảm sát này là nhóm Jemaah Islamiyah, có liên hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Banjarnagar, thêm một Kitô hữu Ấn Độ bị giết chết trong hoàn cảnh mờ ám tại Kandamal. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, người ta tìm thấy thi hài của anh Rabindra Parichaya, một giáo lý viên lưu động đang tích cực thi hành nhiệm vụ tại các làng mạc quanh vùng. Nhiệm sở chính của anh Rabindra là giáo xứ Đức Mẹ Ảnh Vảy Phép Lạ ở Mondasore, huyện Kandamal. Đây là Kitô hữu thứ ba bị giết hại trong những hoàn cảnh mờ ám kể từ đầu năm nay tại đây. Hai người kia là Saul Pradhan và Mikael Navak. Hai vụ sát hại này vẫn chưa được làm sáng tỏ vì giới chức cảnh sát địa phương thuộc phe Ấn giáo quá khích, cố tình ém nhẹm và cho rằng cái chết của hai tín hữu Kitô vừa nói là do tai nạn thường tình. Tuy nhiên khi ra trước tòa án, lập luận của các giới cảnh sát địa phương đã bị bác bỏ ngay lập tức. Sự kiện vụ sát hại này xảy ra trong những ngày kề cận Giáng sinh, không phải là trùng hợp tự nhiên. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Tín hữu Kitô toàn nước Ấn Độ, nhận định rằng tại huyện Kandamal, những vụ tấn công nhà thờ và gia cư của tín hữu Kitô xảy ra lần đầu trong dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2007. Rồi tháng 8 sau đó 2008, sau vụ ám sát lãnh tụ Ấn giáo Lakshmanananda, một làn sóng bách hại kéo dài hơn 2 tháng rưỡi đã đổ ập lên trên cộng đoàn Kitô hữu địa phương và hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến nay, với những âm mưu tiêu diệt các tín hữu Kitô và xóa tan mọi dấu tích của Kitô giáo trong vùng này.
Bethlehem, Bộ Du lịch Israel vừa cho biết là sẽ có hơn 90.000 tín hữu hành hương năm châu đến mừng kính lễ Giáng sinh tại thánh địa. Sami Kunze, nhà báo và giám đốc đài Amahet Nativity TV, cho hãng thông tấn Asia News, là hàng ngàn du khách hành hương đã hiện diện tại Jerusalem. Các phương tiện chuyên chở cũng được chính quyền Israel tăng cường hầu giúp việc di chuyển giữa Jerusalem và Bethlehem được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, con số khách hành hương có phần giảm thiểu so với năm ngoái, lý do là vì tình hình bất ổn tại các nước Ả Rập láng giềng. Công cuộc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh đang được đẩy mạnh. Thánh lễ nửa đêm 24 tháng 12 tại đền thánh Giáng sinh sẽ do Đức Hồng Y Fuad Ton, Thượng phụ Công giáo Jerusalem chủ sự, với sự hiện diện của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các giới chức lãnh đạo cao cấp trong chính quyền tại đây. Một cuộc rước kiệu theo truyền thống cũng được dự định tổ chức trong các đường phố Jerusalem vào đêm giọng lễ Giáng sinh. Hôm 11 tháng 12 vừa qua, hơn 3.500 người vừa Kitô vừa Hồi giáo đã dự lễ nghi thắp sáng cây thông Giáng sinh ở Nazareth. Theo các con số do Bộ Du lịch Israel cung cấp, thì từ đầu năm nay 2011, có hơn 1,6 triệu du khách đã viếng thăm thánh địa. Trong số này, có khoảng 60% là tín hữu Kitô.
Geneva, trong vòng 6 năm qua, số tín hữu Công giáo tại Na Uy đã gia tăng gấp đôi, từ hơn 43.000 hồi năm 2005 lên hơn 83.000 như hiện nay. hãng tin đại kết ANI ở Geneva, truyền đi hôm 12 tháng 12 vừa qua đã cho biết như trên, trích thuật sở thống kê của Na Uy. Nguyên do chính tạo nên sự gia tăng này là việc gia tăng các công nhân nước ngoài, nhất là từ Ba Lan. Trong số 4 triệu 700.000 dân tại Na Uy hiện có gần 86% là tín hữu tin lành Luther.
Lagos, chính phủ Nigeria đã trả lại 453 trường tiểu học cho giáo hội công giáo tại nước này sau hơn 40 năm quốc hữu hóa. 453 trường nói trên thuộc vào con số tổng cộng 1.040 trường được chính phủ Nigeria trả lại cho giáo hội công giáo, Anh giáo và các dòng thừa sai. Ngoài ra, thống đốc bang Anambra cam kết tài trợ 6 tỷ đồng Naira, tức là khoảng 28 triệu euro cho các trường vừa nói, cũng như tiếp tục trả lương cho các giáo chức. Đức cha Paulinus Ezio Carfor, giám mục giáo phận Akwa, vị được ủy thác nhiệm vụ phục hồi các trường công giáo ở Nigeria, chào mừng quyết định trên đây và cho biết giáo hội có một trách nhiệm lớn về vấn đề này, cộng tác với chính quyền để chấm dứt tình trạng suy thoái về vật chất cũng như tinh thần trong những thập niên qua. Các trường vừa nói trên thuộc bang Anambra ở miền đông nam Nigeria bị quốc hữu hóa trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1970, là thời kỳ vùng này thuộc Cộng hòa Biafra ly khai. Hiện nay giữa chính quyền và giáo quyền cũng đang thảo luận về việc trả lại các trường cho các giáo hội tại vùng Lagos ở miền Tây Nam Nigeria.
Paris, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Chiến Thắng ở Paris, thủ đô Pháp, sẽ đón nhận hài cốt của hai chân phước song thân của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu là Louis và Zélie Martin. Một nhà nguyện trong thánh đường sẽ được dùng để tôn kính hai vị chân phước và sẽ được Đức cha Jerome Bo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, khánh thành vào lúc 7 giờ chiều ngày 16 tháng Giêng tới đây, 2012. Ông Louis và bà Zélie Martin, qua đời năm 1894 và 1877, đã được tôn phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2008 do quyết định của Đức Thánh cha Biển Đức 16. Trong thời gian qua, một nhà nguyện trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Chiến Thắng đã được tu bổ lại để đón nhận thánh tích hai vị chân phước. Nguyện đường này sẽ trở thành nơi cầu nguyện ưu tiên cho các đôi vợ chồng và các gia đình. Phí tổn tu bổ nhà nguyện được các ân nhân tài trợ 65% và 15% do thành phố Paris. Hiện nay các vị hữu trách đang tìm ngân khoản cho 20% chi phí còn lại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Luca chương 21, câu 12 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu." Rồi người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Trời còn tối, ngày 16 tháng 1 năm 1989, tại nước El Salvador, một nhóm người có vũ trang đã xâm nhập vào Đại học Trung Mỹ. Chúng đã giết 6 linh mục dòng tên và 2 mẹ con người nấu ăn. Giết xong, chúng đã kéo xác ra ngoài vườn và làm những trò man rợ. Các linh mục này đều là những nhà trí thức có ảnh hưởng trong xã hội. Họ muốn nói lên tiếng của người nghèo chiều cạnh bất công, muốn chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài khiến hơn 70.000 người chết. Họ đã phải trả giá bằng vụ thảm sát bất ngờ, đã chết như những chứng nhân, những vị tự đạo thời mới. Chuyện ấy đã xảy ra cách đây 20 năm rồi. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về những cuộc bắt hại xảy ra trước khi Ngài trở lại trong ngày tận thế. Các môn đệ sẽ phải chịu những gì Thầy mình đã chịu. Họ sẽ bị bắt, bị ngược đãi, bị tù đày, bị đem ra tòa đạo, tòa đời. Họ sẽ bị nộp bởi chính người thân, bị mọi người thù ghét, và thậm chí bị giết hại. Tất cả những gì các môn đệ phải chịu đều là vì danh Thầy. Chính tình yêu trung tín đối với Thầy và giáo huấn của Thầy đã khiến bao Kitô hữu tự nguyện đón nhận khổ đau và cái chết. Không phải chỉ chối Thầy cách công khai mới mang tội bất trung. Không phải chỉ bước qua thập giá mới là phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta bước qua những giá trị ngàn đời của Kitô giáo, như sự thật, sự sống, công bằng, bác ái, nhân phẩm, tự do, lương tâm, khi ấy chúng ta chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Bất cứ khi nào chúng ta dám xả thân để sống cho những giá trị đó, chúng ta làm chứng cho Ngài rồi. Gioan Tẩy Giả đã chết vì nói sự thật mất lòng với Herode. Maria Goretti đã chết vì muốn sống trong sạch. Maximiliano Kolbe đã xin chết thay cho người khác vì lòng bác ái. Tất cả đều được giáo hội tôn kính như những vị tự đạo, dù họ không chết vì tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các sách giáo lý công giáo và các văn kiện tòa thánh, khi bênh vực phẩm giá cao cả của con người, người ta thường thấy dùng thành ngữ con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, tại sao giáo hội lại nói con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa? Thiên Chúa vô hình, đâu có hình ảnh gì. Như vậy là con người vô hình hay sao thưa cha?
Thành ngữ con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa được dùng trong sách Sáng Thế đoạn 1 câu 27. Kinh Thánh nêu bật sự khác biệt giữa việc sáng tạo con người và sự sáng tạo các sinh vật khác. Sách Sáng Thế có hai trình thuật về việc sáng tạo. Trình thuật thứ hai trong đoạn thứ hai cổ kính hơn, chỉ nói vắn tắt về các thụ tạo khác nhưng lại mô tả chi tiết công trình sáng tạo con người. Con người được trình bày như là trung tâm của thế giới do Thiên Chúa tác thành. Con người, Adam, tuy được rút từ đất, tiếng Do Thái là Adama, nhưng được Thiên Chúa trực tiếp thổi sinh khí vào mũi và được sự sống. Trình thuật thứ nhất trong sách Sáng Thế về sự sáng tạo thì mới hơn trình thuật thứ hai và coi con người là tuyệt đỉnh của công trình sáng tạo. Tác giả sách Thánh trình bày việc sáng tạo con người với một vẻ long trọng đặc biệt và nêu rõ, sở dĩ con người khác và trội vượt trên các tạo vật khác, đó chính là vì con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Câu 26 và 27 trong đoạn thứ nhất của sách Khởi Nguyên ghi rõ, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm nên con người giống hình ảnh chúng ta, giống chúng ta, và làm cho con người thống trị cá biển, chim trời và các loài thú, toàn thể trái đất và tất cả những con vật nhỏ di động trên mặt đất. Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngài dựng nên con người có nam có nữ.
Vậy cụ thể thì kiểu nói con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa có nghĩa là gì ạ?
Trong lịch sử người ta cũng đã đề ra nhiều câu trả lời khác nhau. Có người nói con người khác với những sinh vật khác vì con người đứng thẳng và đây là một dấu hiệu chứng tỏ sự cao cả của con người. Cũng có người cho rằng con người giống Thiên Chúa có nghĩa là con người là chủ tể trái đất và mọi sinh vật khác. Chúa đã ủy thác những thứ đó cho con người để con người sử dụng cho mình và săn sóc vạn vật. Ngoài ra thì cũng có người nói con người là hình ảnh Thiên Chúa vì con người tượng trưng quyền tối thượng của Ngài trên mặt đất, bởi lẽ con người thay quyền Thiên Chúa cai quản vũ trụ và mọi loài. Con người nổi bật vì có linh hồn, có lý trí và tự do. Tất cả những câu trả lời trên đây đều chứa đựng một phần sự thật, nhưng nòng cốt giáo huấn của Kinh Thánh ở đây không phải chỉ có như thế. Đối với Kinh Thánh, vị thế ưu tiên của con người không phải được nổi bật khi so sánh con người với những loài vật dưới con người, nhưng nhất là khi so sánh con người với Thiên Chúa. Trong tất cả mọi sinh vật, chỉ có con người là loài duy nhất xứng hợp với Thiên Chúa, có khả năng lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Con người được dựng nên như một người đồng hành của Thiên Chúa, được mời gọi chia sẻ cuộc sống hiệp thông với Ngài. Vì thế, chỉ khi nào con người quy hướng về Thiên Chúa và nhìn nhận quyền tối thượng của Ngài, thì lúc đó con người mới trở nên hoàn toàn là chính mình. Ý nghĩa và mục đích cuộc sống con người hệ tại sự tôn vinh Thiên Chúa. Đây cũng là điều mà tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã nói lên với tất cả sắc tín. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Ngài toàn cõi đất, uy phong Ngài vượt quá trời cao. Phàm nhân có là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải bận tâm. So với thần linh, Ngài không để con người thua là mấy. Ban vinh dự huy hoàng là mũ triều thiên, kiệt tác của Ngài, Ngài cho làm bá chủ. Muôn loài muôn sự, Ngài đặt cả dưới chân loài người. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Ngài toàn cõi đất.
Thưa cha, cái gì mình tạo ra thì được mình quý mến. Thiên Chúa yêu mến các thụ tạo do Ngài tạo ra. Nhưng sự kiện Ngài tạo nên con người giống hình ảnh Ngài có những hệ luận nào ạ?
Sự việc con người được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa đưa con người vào trong một hệ thống quan hệ có bốn trừ kích khác nhau, nghĩa là con người được mời gọi ca ngợi Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, sống trong thế giới và săn sóc thế giới. Sau cùng là tôn trọng chính mình. Chiều kích thứ nhất là quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Quan hệ này không phải là một cái gì ở bên ngoài con người, trái lại nó thuộc về bản chất con người. Chính quan hệ với Thiên Chúa làm cho con người hiện hữu. Nói khác đi, con người có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Trong thực tế, con người có thể quên lãng, chối bỏ
hoặc là làm hư hỏng quan hệ đó, nhưng không bao giờ con người có thể hoàn toàn loại bỏ quan hệ với Thiên Chúa. Trừ khích thứ hai là quan hệ giữa con người với đồng loại của mình. Quan hệ giữa con người với Thiên Chúa được phản ánh trong quan hệ giữa con người với nhau. Con người không phải là một hữu thể đơn độc, như hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican II đã nhận xét trong số 12. Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc, bởi vì từ khởi thủy, Ngài đã tạo dựng nên con người có nam có nữ. Sự liên kết giữa họ đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản chính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính, và nếu không liên lạc với những người khác, thì con người sẽ không thể sống và phát triển tài năng của mình. Trong tư cách là hình ảnh Thiên Chúa, con người, nam và nữ đều bình đẳng trong sự khác biệt nhau. Trừ khích thứ ba là tương quan giữa con người với thế giới. Do vị thế đặc biệt của mình, con người trội vượt trên vạn vật, con người có thể và phải dùng các tạo vật khác để phục vụ cho mình. Tuy nhiên, quyền tối thượng của con người trên vũ trụ vạn vật không có nghĩa là con người được tự do khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi và vô lý. Trái lại, con người phải bảo vệ sự sống và hành động như một người có trách nhiệm đối với Thiên Chúa. Và chiều kích thứ tư là quan hệ của con người với chính mình. Con người không những có quan hệ với Thiên Chúa, với tha nhân và vũ trụ, nhưng còn có trách nhiệm đối với chính mình và có khả năng suy tư về mình. Chúng ta chỉ biết mình thực sự và biết tha nhân khi chúng ta biết những gì đang xảy ra trong thâm tâm mỗi người. Kinh Thánh gọi điều này là con tim, là mảnh vườn bí mật của con người, nơi mà mỗi người có thể nghe tiếng Chúa, vâng lời Ngài, cũng như có thể phủ nhận Ngài nữa.
Đâu là ý hướng thực hành của giáo hội khi nhấn mạnh chân lý con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, thưa cha?
Giáo hội muốn nhấn mạnh hai hệ luận thực hành này là phẩm giá cao trọng của con người cần phải được mọi người tôn trọng, tiếp đến là mỗi người cần phải tôn trọng chính mình. Trước hết, trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, con người có một phẩm giá cao cả và bất khả xâm phạm. Phẩm giá con người có tính cách đồng đều nơi mỗi người, dù họ là nam hay là nữ, dù họ thuộc chủng tộc, màu da, giai tầng xã hội và thuộc nền văn hóa nào đi nữa, tất cả đều có phẩm giá đồng đều nhau. Đối với con người thời xưa, xác tín này thực sự là một lời quả quyết có tính chất cách mạng, và ngày nay xác tín này cũng là một điều cách mạng tại những nơi mà con người còn bị kỳ thị dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phản ánh vinh quang bất khả xâm phạm của Ngài, và sự sống của con người là thánh thiêng bất khả xâm phạm. Ai xúc phạm tới con người là xúc phạm tới Thiên Chúa, làm thương tổn hình ảnh Thiên Chúa, thì phải đền bù bằng chính mạng sống của mình, như lời sách Sáng Thế đoạn 9 câu 6 đã quả quyết. Kẻ nào đổ máu người thì máu kẻ ấy cũng bị đổ ra, vì con người đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Thứ hai, nếu mỗi người có nhiệm vụ tôn trọng hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân như vậy, thì họ cũng có bổn phận đó đối với chính mình. Trong Phúc Âm theo Thánh Marco đoạn 12 câu 31, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải yêu thương tha nhân như chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể và phải là một cái gì quý giá cho chính mình. Vì vậy, theo giáo huấn Kitô giáo, chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe, cũng như vinh dự và thanh danh của chính mình. Dĩ nhiên là tất cả những điều này chỉ phù hợp với phẩm giá con người nếu mỗi cá nhân không tìm cách xây dựng chính mình bằng cách thu tích của cải, nhưng bằng cách tăng cường phẩm chất của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Nữ Vương trong Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy toàn công trình cứu chuộc là do chính Thiên Chúa Ba Ngôi hoạch định, hướng dẫn và thực hiện. và Chúa Thánh Thần đã hiện diện một cách đặc biệt trong suốt cuộc đời của Đức Giêsu, từ khi được thụ thai trong các năm công khai rao giảng tin mừng, cho tới cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh, lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và rồi gửi Chúa Thánh Thần xuống trên đoàn môn đệ. Vì thế cũng có thể nói vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và nếu vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần, thì đối với Đức Maria mẹ người cũng thế. Thật vậy, sau khi lên trời được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã nhận từ Thiên Chúa Cha Chúa Thánh Thần mà người đã hứa và đổ tràn xuống trên đoàn môn đệ, đang tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, cùng với Đức Maria thân mẫu người và các anh em người, như Thánh sử Luca ghi trong sách công vụ. Tất cả các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Thánh Phaolô cũng xác định rằng sau khi Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc sống của mọi tín hữu, từ nay có sức mạnh thiên linh hoạt động của thần khí do Đức Giêsu gửi xuống như món quà phục sinh. Ơn Thánh Thần đã được ngôn sứ Gioan báo trước trong Cựu Ước. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong các ngày đó, ta sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.
Thần khí của Thiên Chúa sẽ làm những gì cho con người? Nhiệm vụ của người là mở lòng trí chúng ta cho chân lý mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đàm đạo với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng của tổ phụ Jacob, Chúa Giêsu nói với bà, nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thánh Thần sẽ nhắc cho các tín hữu nhớ lại sự thật là các giáo huấn của Chúa Giêsu, hiểu biết và hưởng nếm sự thật ấy trong tất cả các hệ lụy của nó, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Trong chương 15, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ như sau: Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Xa hơn, trong chương 16, Thánh Gioan ghi, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình mà nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Như được thần khí cầm tay hướng dẫn, tín hữu được dẫn vào trật tự mới của các sự vật, nảy sinh từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi lắng nghe tiếng Chúa Kitô, nghĩa là khi tiếp nhận sự thật mà người đến để loan báo cho thế giới, con người bước vào vương quốc của Chúa Kitô và trở nên thành phần của vương quốc ấy. Đó là tước hiệu vương quyền mà Đức Giêsu đã công nhận trước mặt quan toàn quyền Phi-la-tô. Chính Ngài nói điều đó, tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Khi trao ban sự sống của chính mình với cái chết trên thập giá, và đây là tột đỉnh sự thật, Đức Giêsu rao giảng, Đức Kitô cống hiến cho chúng ta một chứng cớ tình yêu sẽ đi sâu vào trong tâm trí của mọi người thiện tâm. Chính vì thế, Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, phần tôi, Một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Và sự cứu rỗi đầu tiên và nền tảng mà Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta, đó là cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban Thánh Thần cho chúng ta. Đó là điều tông đồ Phêrô đã khẳng định với dân chúng trong các bài giảng đầu tiên tại Jerusalem sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-xu Kitô để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Thánh Thần. Trong bài giảng thứ hai tại Jerusalem, nhân vụ tông đồ Phêrô làm phép lạ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được nhân danh Chúa Kitô phục sinh. Tông đồ Phêrô nói với mọi người: "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình." Chính vì rao giảng Chúa Kitô phục sinh nên các tông đồ bị các tư tế, các lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc bắt giam. Sáng hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Gioan, Alexander và mọi người trong dòng họ thượng tế tham dự. Họ cho điệu hai tông đồ Phêrô và Gioan ra trước thượng hội đồng để chất vấn. Giới lãnh đạo Do Thái ngạc nhiên thấy các tông đồ là những người ít học, nhưng ăn nói mạnh dạn trôi chảy, có lý sự, không sợ hãi. Và nhất là không thay đổi lập trường, nghĩa là chỉ vâng lời Thiên Chúa, chứ không vâng lời người phàm, và sẽ tiếp tục rao giảng những gì tai nghe mắt thấy về Chúa Kitô phục sinh. Khi thấy các tông đồ làm được nhiều phép lạ và thu hút dân chúng, giới lãnh đạo Do Thái ghen tức ra lệnh bắt giữ và tống các vị vào ngục. Nhưng đang đêm Thiên Sứ Chúa đến giải thoát các tông đồ và sai các ông tiếp tục rao giảng trong đền thờ Jerusalem. Khi bị điệu ra trước thượng hội đồng, các tông đồ tái khẳng định phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Đức Giê-xu Kitô đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội.
Thánh Thần mà Chúa Kitô phục sinh trao ban cho giáo hội, giúp kiểm thực giáo hội từ bên trong, không phải bằng cách ban cho giáo hội các giải pháp dễ dàng, nhưng bằng cách thôi thúc giáo hội hoàn toàn dấn thân hy sinh noi gương Chúa Kitô. Giống như vương quyền của Chúa Kitô, vương quyền của Đức Maria mẹ người cũng được thực hiện trong Chúa Thánh Thần. Giờ đây, mẹ đã bước vào trong cuộc tạo dựng mới. Chúa Thánh Thần phát triển tối đa khả năng kết hiệp mẹ với Chúa Kitô con mẹ. Trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã không có ý muốn nào khác ngoài ý muốn của Chúa Kitô. Tâm tình của mẹ là tâm tình của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là đấng làm cho mẹ hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và mẹ trở thành kênh chuyển ơn Thánh Chúa cho các tín hữu. Sự kết hiệp trọn vẹn ấy cũng là đích điểm mà Thánh Phaolô nhắm tới và đề nghị với tín hữu. Khi sống chìm ngập trong Chúa Kitô, Đức Maria mong ước nồng nhiệt cho ngọn lửa tình yêu mà Chúa Kitô con mẹ đã ném vào trần gian bừng cháy to lên. Ngọn lửa đó là thần khí của Thiên Chúa, tái tạo nơi tất cả mọi tín hữu một con tim mới như ngôn sứ Ezekiel đã tiên báo. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 50 xin với Thiên Chúa, một tấm lòng trong trắng, một tinh thần mới thủy chung. Điều này sẽ xảy ra khi con người dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần tạo ra khoảng trống cho lời chân lý đến từ Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong năm đức tin sắp tới sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại Úc Châu. Vatican, sáng Chủ nhật hôm nay 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ tại nhà tù Rebibbia ở Roma, là nhà giam lớn nhất ở Roma. Lagos, chính phủ Nigeria đã trả lại 453 trường tiểu học cho giáo hội công giáo tại nước này sau hơn 40 năm quốc hữu hóa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.